Chào quý vị, chúng ta ở đây là ngày 19 tháng 9 năm 2021 ở Quy Sơn Tự để tiếp tục bàn thảo phần những cái lời phó chúc cuối cùng của Lục Tổ dành cho đệ tử của Ngài. Chúng ta bây giờ đang là ở tấm 275. 275 á hả? Ok, tấm 264. Cái kinh văn mà chúng ta bắt đầu thì chúng ta bắt đầu là hai cái câu đầu tiên của cái bài kệ. Thì tấm 274, đời này nếu gặp pháp môn đốn giáo, hốt nhiên khai ngộ, tự tánh thấy Thế Tôn. Nếu muốn tu hành tìm kiếm làm Phật, không biết nơi nào nghĩ cầu chân thực. Ok, rất là tốt. Thì ở đây là không có cái lời bình nào hết á. Thì thôi, thì mình cũng ráng win vậy. Nếu như quý vị không có biết tìm cầu cái sự thật ở chỗ nào. À, không, cái kia cơ. Nếu như mà ở đời này mà gặp được pháp môn đốn ngộ, rồi hốt nhiên khai cổ ngộ tự tánh, thấy Thế Tôn. Nếu như mà quý vị muốn gặp được pháp môn đốn giáo, cái này là đúng. Nếu như mà quý vị có khả năng nghe và gặp được cái pháp môn đốn giáo, có nghĩa là cái vấn đề là cái này nó rất rất là khó để mà gặp được cái pháp đốn giáo. Mà thật ra là gặp được ở đây á, mà gặp được đốn giáo này á, gặp được cái pháp đốn giáo này là ám chỉ rằng là ở trong tiếng Tàu là cái chữ này là chữ gì vậy? Thì thầy mà nhớ là cái yu này là có nghĩa là mình gặp được một ai đó, đúng hay không vậy? Người Tàu, những người mà hiểu tiếng Tàu đó, không cần phải là người Tàu. Thì bây giờ là thầy bỏ cuộc với người Tàu rồi. Có không? Nói đi. Màu vàng. Có nghĩa là gặp được. Đúng rồi. Nhưng mà thường thường là mình gặp được một người nào đó, đúng hay không vậy? Không có nhất thiết phải như vậy. Nếu như mà gặp được pháp đốn giáo, cái gặp được này là mình gặp mặt được đó. Nhưng mà ở trong cái ngữ cảnh của Đại Thừa, trong cái ngữ cảnh của Thiền, thì nó có cái khái niệm là mình gặp được người thiện tri thức. Mà cái này là chỉ có bên Thiền Tông mới có. Họ nhấn mạnh là quý vị gặp người thiện tri thức. Và thường thường cái đó là cái cơ hội để mà gặp được. Hoặc là cái này là nó hiếm hoi để mà gặp được lắm. Rất là khó để mà gặp được người thiện tri thức. Rất rất là khó. Mà thật ra là đây là cái cơ hội hiếm có lắm. Mà quý vị không có thể nào mà dự bàn tính kế hoạch được hết á. Cho nên là thì là nó có cái là mình gặp được cái cơ hội này là rất là hiếm có để mà gặp được, rất là khó để mà có được, và hiếm khi nào mà nó xảy ra lắm, đúng hay không vậy? Người Tàu giúp cho thầy đi. Cô Jane sao rồi? Cô biến mất rồi hả? Mấy cái người chuyên về thiền đâu? Thầy là desperate quá đi. Cái điều thứ nhất là cái này là nó rất rất là khó để mà gặp được hoặc là tìm thấy được hoặc là phát hiện ra được cái pháp đốn giáo. Là cái này là cái ý là trong cái lời dạy, trong cái câu bài kệ này nó nói là nếu như mà gặp được cái pháp đốn giáo này là nó cực kỳ khó khăn. Cái đó là điều thứ nhất, tất cả chúng ta là đều biết hết rồi. Này là theo như cái ngữ cảnh của bên thiền tông, thế giới của thiền. Cái điều thứ hai là cái từ dục này đó, là gặp được một người thiện tri thức, là gặp thiện tri thức, là mình là trong cái thế giới thiền là như vậy đó, là quý vị đi tìm kiếm một cái người thiện tri thức. Cho nên là khi mà quý vị đi tìm gặp, quý vị tìm cầu thiện tri thức. Quý vị đi cầu thiện tri thức có không? Người Đại Hàn có không? Còn người Việt Nam thì không có đâu. Người Việt Nam là không có cái khái niệm của cái việc là đi tìm cầu người thiện tri thức. Không có cái điều đó. Họ đi tìm cái người thầy, nhưng mà họ không có cái khái niệm là của cái đi tìm người thiện tri thức giống như là bên tàu. Thì cái này là cho quý vị thấy là cái thiền này là không có phải là nó có ở bên Việt Nam đâu. Thì thầy mới thắc mắc là quý vị bên Đại Hàn thì quý vị có cái khái niệm là cầu thiện tri thức hoặc là tìm cầu thiện tri thức hay không? Cái này là ở trong cái ngữ cảnh của Đại Thừa đó, trừ khi nào mà quý vị có biết được ở bên Đại Thừa thì quý vị, chứ còn không là quý vị sẽ không có cái khái niệm này đâu. Ví dụ như là bên Thái, bên Sri Lanka hoặc là bên Tây Tạng này nọ là không có khái niệm này. Tại vì mấy người Tây Tạng nói là tôi là tin vào Đà Lai Lạt Ma, tôi tin vào thế này thế kia vân vân, nhưng mà cái tin này là có khả năng để mà tìm cầu và gặp mặt được cái người thiện tri thức. Đại Hàn giúp thầy đi. Số 5. Dạ vâng, chúng con có. Nói tiếp đi. Ở bên Đại Hàn thì chúng con được học rằng là chúng con phải đi tìm, phải gặp được cái người thiện tri thức. Và chúng con cũng học được là nó có ba cái yêu cầu để mà đắc giác ngộ. Thứ nhất là người thiện tri thức, thứ hai là đạo tràng, cái thứ ba là những người mà đồng tu. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là người thiện tri thức. Thầy không có thể nào mà cãi lại cái này được hết á. Mà tại sao thì cô chưa có đắc giác ngộ? Nếu mà cô biết làm rồi, tại sao cô lại không có đắc giác ngộ chứ? Thật đó chứ, tại vì cô, thầy cũng thắc mắc á, tại sao mà lại chưa có đắc giác ngộ? Người Tàu á, thì nói á, là cầu thiện tri thức, đi tìm người thiện tri thức, thân cận người thiện tri thức, hoặc là ngộ thiện tri thức. Rồi là họ có rất là nhiều người đắc giác ngộ. Nhưng mà tại sao người Đại Hàn cũng có cái khái niệm như vậy? Nhưng mà tại sao, thầy xin lỗi nha, tại sao có quá ít người của quý vị đắc giác ngộ vậy? Thầy chỉ đếm được trên đầu ngón tay ạ. Có cái gì nó sai đâu? Nó thiếu cái gì, có ai biết không? Thấy không? Cái đó là cái lời dạy bên thiền nó rất là mạnh mẽ. Tại vì người thiện tri thức là cái chìa khóa ở bên Đại Thừa. Là chỉ có bên Đại Thừa có cái lĩnh vực này là bên thiền, thì là quý vị có cái khái niệm là người thiện tri thức là trung tâm của cái việc đắc giác ngộ của quý vị. Nhưng mà tại sao thì trừ khi mà quý vị là thiền chán ở bên Đại Thừa, chứ còn nếu không là quý vị sẽ không có cái khái niệm này đâu. Cái này không có phải là người thầy đâu, mà là người thiện tri thức. Người thiện tri thức này là còn hơn là người thầy nữa. Thiện tri thức là một khái niệm rất là thâm sâu, không có phải đơn giản chỉ là một người thầy không đâu. Nhưng mà tại sao là quý vị lại không có đắc giác ngộ chứ? Nó thiếu cái gì đâu? Quý vị có lý thuyết rồi, nhưng mà tại sao cái sự thực hành thì lại không có thành công? Thưa thầy, ở trong trường hợp của con, cái lý do đó là lý do tại sao mà con ở đây. Đó là bởi vì cái model á, là nó chưa có hoàn thiện. Thiếu cái gì? Quý vị, mấy người Đại Hàn mà quý vị muốn đắc giác ngộ á, là thiếu cái gì? Quý vị có thiện tri thức rồi, quý vị có đạo tràng rồi, quý vị có bạn đồng tu rồi, thì còn thiếu cái gì nữa? Cái này không phải là chỉ có mỗi bên Đại Hàn đâu. Bên Tàu cũng như vậy đó. Họ đã có cái model rồi, có người thiện tri thức, có đạo tràng. Họ có người đồng tu, giống như bên Ngũ Đài Sơn đó, là chỗ đó là họ che giấu, họ núp vào đó rồi họ tu chung với nhau mà họ không có bị ô nhiễm bởi cái thế giới ở bên ngoài mà tham nhũng này nọ. Nhưng mà tại sao họ không có đắc giác ngộ? Một đống những người bên đó là họ tứ quả la hán thôi mà hiếm khi nào mà gặp người đắc giác ngộ lắm. Tại sao như vậy? Số 4. Thưa Thầy, là tại vì họ thiếu phước báu. Chính xác, thiếu phước báu. Quý vị có thể có đạo tràng, quý vị có thể có người thầy, nhưng mà những cái điều mà người thầy dạy cho quý vị mà quý vị không có hiểu được thì quý vị làm cái gì chứ? Thì như vậy thì người thầy sẽ làm cái gì đây? Thầy kêu quý vị là phải thành thật rồi quý vị làm cái gì? Thì quý vị nói dối. Quý vị là lươn lẹo, ăn gian. Nó kêu quý vị là thành thật. Hòa Thượng Tuyền Hóa, một trong những tông chỉ của Quy Ngưỡng mà tông chỉ số 6 nói là không có nói dối. Tại vì nếu như mà quý vị nói dối thì quý vị sẽ không đắc giác ngộ. Rồi quý vị làm gì chứ? Quý vị nói dối. Quý vị trì tụng mỗi ngày mà thầy quay lưng lại một cái là quý vị nói dối. Quý vị nghĩ là những vị thánh nhân họ dạy những cái điều này mà không có lý do gì hết à? Cái pháp là như vậy đó, chúng tôi dạy cho quý vị mà quý vị đâu có hiểu đâu. Quý vị từ chối không có làm. Chứ không có phải là chúng tôi không có muốn dạy cho quý vị đâu, mà là tại vì quý vị làm không được, là bởi vì quý vị không có đủ phước báu. Còn những người mà có phước báu thì họ sẽ làm những cái điều đúng mà không có cần có trí huệ mà họ vẫn làm đúng. Cái điều đúng là cái gì? Là tuân theo những cái lời hướng dẫn. Còn những người mà không có trí huệ mà cũng không có phước báu thì họ sẽ không có tuân theo lời hướng dẫn đâu. Đó là cái vấn đề với cái model đó đó. Cái model của người Đại Hàn đó là quý vị tìm một người thầy. Mình không có nói về người thầy. Ví dụ như là quý vị tìm những người thầy đại sư giống như là Song Chong Sư Niêm hoặc là Trung Hòa Sư Niêm, những vị này là đã đắc giác ngộ rồi, quý vị tìm thấy họ rồi, ok, được thôi. Rồi họ xây cái đạo tràng cho quý vị, rồi có một đống những người bạn đồng tu. Nhưng mà tại sao họ không đắc giác ngộ? Bởi vì không có đủ phước báu. Tại sao họ không có đủ phước báu nên phải hỏi cái câu hỏi đó chứ? Đúng không? Nhưng mà đó là thuộc về cái phần trả tiền rồi. Thầy không có thể nào mà cho quý vị cái gì cũng miễn phí được hết. Tương tự như vậy thôi. Sau khi mà Hòa Thượng Tuyên Hóa chết, tại sao không có một ai bên đó, cái đời thứ ba đó, không có một ai đắc giác ngộ hay tại sao như vậy? Họ có thiện tri thức, họ có rất là nhiều thiện tri thức, họ có đạo tràng, 40, 50 đạo tràng, đúng không? Rồi họ có người đồng tu. Nhưng mà tại sao họ lại không đắc giác ngộ cùng một cái vấn đề như vậy thôi? Không phước báo. Cái sự thật nó không có nói dối, quý vị muốn nói làm sao thì nói, nhưng mà bất cứ những cái gì mà chúng ta làm ở đây là cái mục đích là để cho quý vị đắc giác ngộ, mà nếu mà quý vị không có đắc giác ngộ thì coi như là chúng tôi thất bại rồi. Quý vị tới đây, tới chùa của chúng tôi mà quý vị không có đắc giác ngộ thì là chúng tôi thất bại. Đó là lỗi của chúng tôi chứ không phải lỗi của quý vị. Cái lỗi của quý vị là quý vị không có tuân theo lời hướng dẫn. Nhưng mà cái lỗi của Thầy, nếu như mà Thầy không cho quý vị cái lời hướng dẫn chân chánh. Câu hỏi ý kiến gì hay không? Cho nên những người thầy giỏi giống như là Hòa Thượng Tuyên Hoa, là chúng ta không có đánh giá họ thông qua cái chùa của họ, hoặc là cái sự nổi tiếng của họ, hoặc là bao nhiêu đệ tử họ của họ có, mà mình đánh giá họ thông qua số người đệ tử đắc giác ngộ chấm hết. Cái thế giới của chúng tôi là không có tha thứ được đâu. Quý vị muốn làm gì cũng được, quý vị muốn nói gì cũng được hết. Nhưng mà đệ tử của quý vị có đắc giác ngộ hay không? Và Ngài là một cái vị thầy vĩ đại là bởi vì đệ tử của Ngài là đã đắc giác ngộ rồi. Rất là nhiều người. Thời của Thầy, thế hệ của Thầy có rất là nhiều người đắc giác ngộ. Còn đời thứ ba hả? Bởi vì chúng tôi ngừng, không có giúp cho quý vị cái đời thứ ba đắc tạo ra phước báu. Cái Pháp đã có rồi. Người Thầy đã có rồi, chúng ta là núp ở dưới cái bóng của Ngài. Như vậy cũng ok đi. Nhưng mà chúng tôi lại không có giúp cho quý vị trưởng dưỡng cái gốc rễ của quý vị. Hoặc là không có giúp cho quý vị tạo ra nhiều tầng phước báu. Thầy nói với đệ tử của Thầy, Thầy không có muốn tiến bộ, Thầy không có muốn mở rộng, tại vì mình hùng như vậy là ok rồi, chứ mình đâu có cần phải mở rộng phát triển làm cái gì nữa. Có rất là nhiều cái chỗ trống mà. Quý vị biết không? Quý vị là những cái vấn đề này, rồi quý vị bỏ tiền bạc ra, xong rồi mồ hôi nước mắt này nọ, rồi để làm cái gì? Có 10 người trong quý vị hả? Thôi đi, buồn kỳ cục quá đi. Quý vị là chỉ cần tụ tập ở trong cái phòng parlor này là coi như là chúng tôi là hoàn toàn ok rồi. Cái chỗ này là để ăn uống nghe pháp rồi đủ mọi thứ hết đó. Tại sao mình lại cần phải có một cái chỗ lớn như vậy chứ? Cái này đâu có phải là để cho thầy đâu, mà là để dành cho quý vị. Bởi vì cái chỗ này là cần phải nhiều công việc lắm, mà thầy đâu có làm được đâu. Cho nên là quý vị phải bắt tay vô làm thôi. Đó là sự khác biệt ở trong cái mô hình đó. Khi Hòa Thượng Tuyên Hóa còn sống, thì là họ làm việc ngày đêm. Sau khi mà Ngài chết rồi á, thì Thầy cũng không có biết là họ làm cái gì nữa. Bởi vì Thầy chẳng có thấy ai đắc giác ngộ hết á. Cho tới cái nỗi mà họ phải gửi gián điệp của đi qua bên này để mà học với chúng ta đó. Cái gián điệp số 1, gián điệp số 2, vân vân và vân vân. Có thấy buồn không vậy? Cái đó không có phải là chỉ có nói suông. Quý vị không có thể nào mà nói suông là bảo ồ tôi biết làm cái gì rồi. Nếu như mà quý vị biết làm rồi thì tại sao quý vị không có đắc giác ngộ? Thầy muốn nói cho quý vị là có thiện tri thức đời của Thầy, thế hệ của Thầy có rất là nhiều người đắc giác ngộ. Quý vị có thể gặp rất là nhiều người. Họ là đã gần cái gốc rễ, cái cây rồi. Họ gần ở bên Vạn Phật Thành, bên đó rất là gần. Nhưng mà quý vị không có đủ phước báu. Quý vị phải tìm cách để mà trồng phước báu, thưa quý vị. Không cần biết là quý vị ở đâu, không cần biết quý vị là ai. Quý vị muốn nói gì thì nói. Người thiện tri thức có thể muốn nói gì thì nói, nhưng mà nếu như mà quý vị không có đủ phước báu thì quý vị sẽ không có hiểu được. Cho nên là kêu quý vị trồng phước báu đi là không. Thầy không, quý vị không có hiểu được á. Cái điều đầu tiên mà quý vị làm là trồng phước báu. Quý vị muốn tiến bộ hả? Quý vị trồng phước báu thì quý vị sẽ tiến bộ. Còn nếu mà quý vị không có trồng phước báu thì quý vị sẽ không có tiến bộ đâu. Thầy không cần biết là quý vị ngồi lâu bao lâu. Hey, cô bé. Yeah, đi lên đây tham gia với chúng tôi. Câu hỏi từ bên JMT. Thưa thầy, người thiện tri thức có khả năng để mà tạo ra phước báo phải không? Thầy bảo sao? Lặp lại đi thầy, nghe không có rõ. Người thiện tri thức có khả năng để mà giúp cái người tu là để tạo phước báo phải không? Bảo người thiện tri thức là nên mua chùa. Thì là họ nên mua cái chùa to hơn là nhu cầu của họ cần. Thầy đùa thôi, dĩ nhiên rồi. Người thiện tri thức, một cái phần của cái việc giáo dục là giống như là Hòa Thượng Tuyên Hóa đã làm, là giúp cho những cái người học trò của Ngài trồng phước báu. Đó là cách là những người đệ tử của Ngài đắc giác ngộ ở trong cái hệ thống bên đó. Còn đời của thầy á, cái cô gián điệp số 1 mà tới đó là bên cái hệ thống đó, là họ đắc giác ngộ là bởi vì họ tạo rất nhiều phước báu. Nhưng mà cái đời thứ ba á, là bởi vì họ không có tạo đủ phước báu, chính vì vậy mà họ đâu có đắc giác ngộ đâu. Cho nên á, là người Đại Hàn cũng tương tự như vậy đó. Họ đã có cái công thức rồi, họ đã có formula rồi, nhưng mà họ không có cái cơ hội để mà trồng phước báo. Cho nên là quý vị có thể nghe giảng kinh Hoa Nghiêm, muốn nghe bao nhiêu cũng được, quý vị muốn nghe giảng kinh Lục Tổ gì cũng được, muốn nghe bao nhiêu cũng được, nhưng mà nó không có thấm vô. Nó không có giống như là bên thế giới của bên tiểu thừa là quý vị ngồi thiền rồi quý vị đắc giác ngộ. Nó không có hiệu quả như vậy ở bên đại thừa đâu. Quá chậm đối với đại thừa. Đại thừa là quý vị gặp được pháp đốn giáo. Làm sao mà quý vị gặp được pháp đốn giáo đây? Là bởi vì quý vị có phước báu để mà có khả năng gặp được cái pháp đốn giáo. Quý vị không có phước báu hả? Quên đi. Không cần biết là quý vị giàu có tới cỡ nào, không cần biết là quý vị thông minh tới cỡ nào, hoặc là quý vị có giáo dục ra sao, hoặc là quý vị như thế nào đi chăng nữa, là quý vị có muốn nghĩ sao thì nghĩ như thì nó cũng không phải là như vậy đâu, mà cần phải có phước báu để mà gặp được. Chính vì vậy mà thời ngày xưa, cái thời của Đức Phật á, thì là những người này mà họ gặp được Đức Phật á, là tại vì họ có rất là nhiều phước báu. Mà họ cũng không có cần phải tạo thêm phước báu gì hết á. Họ đã trồng phước báu với Đức Phật rồi. Rõ không? Đệ tử của Đức Phật là Ngài bỏ ra. Họ là trải qua đời này tới đời kia, tới kiếp nọ để mà họ trồng phước báu với Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị hiểu không? Đó là lý do tại sao á, mà khi mà bây giờ họ gặp lại Ngài rồi á, thì là Đức Phật chỉ cần làm là hey, Maha Kiều Trần Như, đừng có mà bị mê muội bởi khách trần. Xong rồi cái là Kiều Trần Như bảo, ô khách trần á hả? Ô dĩ nhiên rồi, là như vậy là đắc giác ngộ tứ quả. Còn trước khi đó là cứ tu ở chỗ vừa nay là cứ ôm mà không có cái chuyện gì nó xảy ra hết. Mà chỉ cần một cái lời dạy thôi là khách trần, thì coi như là Kiều Trần Như. Đừng có mà bị mê muội bởi cái khách trần. Rồi bùm một cái đó là pháp đốn giáo đó. Cái lý do mà hiểu được nó click là tại vì đã có phước báu sẵn rồi. Cho nên là thầy muốn nhắc nhở cho quý vị, huấn luyện thiền không có giống như là quý vị những người phương Tây, những người mà theo cái văn hóa của phương Tây là họ quen theo cái cách đó rồi. Quý vị quen với cái việc là quý vị bỏ tiền để mà trả tiền đi học. Quý vị quen với cái việc, với cái mô hình của quý vị thiền là họ cho quý vị là bảo chứ là quý vị tới đó rồi quý vị sẽ bằng, hoặc là quý vị tiền rồi quý vị sẽ đi tới đó. Nó không có hiệu quả như vậy đâu. trong cái thế giới thiền. Thì đó là một cái điều đặc biệt. Thành ra là đừng có mà mơ hồ. Cái này là lý do tại sao chúng ta khác với lại người Tàu. Người Tàu hoặc là người Đại Hàn, người ta nói là gặp thiện tri thức rồi tìm một cái thiện, tìm một cái đạo tràng, tìm một cái nơi yên tĩnh rồi không có ồn ào gì hết, rồi quý vị tìm những người bạn đồng tu. Đặc biệt là thích những cái người Bồ Tát hoặc là A-la-hán vân vân, thì họ có thể đi qua bên chỗ môi trường của Hòa Thượng Tuyên Hóa, nhưng mà họ cũng không có đắc giác ngộ được đâu, là bởi vì quý vị cũng không có phước báu mà làm sao đắc giác ngộ được. Cái lý do mà quý vị có thể ngồi và thiền được rồi quý vị đắc giác ngộ là bởi vì quý vị đã có phước báu từ kiếp trước rồi. Nếu như mà quý vị không có phước báo trước đó thì là quý vị muốn thiền bao nhiêu thì thiền chứ. Mấy người phương Tây nghe có sốc không vậy? Bảo chứ, ủa tại sao mà tôi đi tới chùa rồi tôi tuân theo những cái lời hướng dẫn, cô làm hết những cái này, tôi làm theo hết tất cả những cái điều mà thầy kêu tôi làm. Thầy kêu quý vị là chồng trùng tử đi, chồng phước báo đi, mà quý vị chẳng có nghe gì hết. Đó là vô lỗ tai này, nó ra lỗ tai kia. Ồ, tôi đâu có cần cái đó đâu. Cho nên thầy Di, câu hỏi của thầy Di là đúng. Người thiện tri thức, một phần cái yêu cầu của cái việc trở thành người thiện tri thức là giúp cho đệ tử trồng phước báu. Cho nên khi mà Hòa Thượng Tuyên Hóa còn sống thì đệ tử của Ngài họ trồng phước báu bằng cách giúp Ngài Hoàng Dương chánh pháp. Nghe có quen không cái cô gián điệp số 1? Cô gián điệp số 1 là cô không có đắc giác ngộ được ở bên đó, là bởi vì cô đâu có giúp cho họ Hoàng Dương cái chánh pháp đâu. Đúng không? Cho nên đó là sau khi mà Ngài chết, thì có cái pháp nào mà được Hoàng Dương trong vòng 25 năm qua không? Đâu có bao nhiêu đâu. Có bao nhiêu quyển sách mà được thông dịch đâu? Đâu có bao nhiêu. Bao nhiêu bộ kinh mà họ giảng giải được thì nghĩ là khoảng cỡ một chục thôi trong vòng 25 năm. Mà thầy cũng chẳng có gọi nó là cái sự diễn giải gì được. Số 3. Lặp lại câu hỏi. Altadi hỏi là những người đệ tử A-la-hán của Phật bây giờ là thành Bồ-Tát hay không? Thầy bảo thật ra là chẳng có ai là A-la-hán đâu, họ đều giả vờ là A-la-hán thôi. Đó là lý do tại sao mà khi mà tới cái lượt mà quý vị trở thành người thiện tri thức thì quý vị phải nhận ra được á, là quý vị phải giúp cho đệ tử của quý vị trồng phước báu. Thì dĩ nhiên là lúc nào cũng có cái sự ngoại lệ hết á, là họ đã có cái phước báu sẵn rồi, thành ra là họ chỉ cần cái pháp thôi. Và một khi mà quý vị có phước báu rồi á, thì là quý vị có thể có thiện tri thức. Rồi thiện tri thức là nhiều hơn những cái điều mà quý vị suy nghĩ. Rồi sau đó là quý vị có một cái nơi để mà quý vị tu, cho dù là trên núi hoặc là dưới sông hoặc là trong thung lũng hoặc là dưới gốc cây vân vân. Thì giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Ngài tìm được cái gốc cây, Ngài chỉ cần có chừng đó, cái đó gọi là đạo tràng. Rồi sau đó là quý vị cần người đồng tu nữa. Nhưng mà cái điểm chính là quý vị cần phải giúp cho họ trồng phước báu. Thầy có thể thẳng thắn được hay không? Hay là quý vị muốn thầy lịch sự đây? Thầy cần phải nhấn mạnh cái này là thầy biết chắc là đại đa số quý vị là không có hiểu. Cái thế hệ của thầy, để có nghĩa là đệ tử của Ngài, thầy thì là trường hợp khác rồi, thầy không có giúp Ngài lắm. Nhưng mà đệ tử của Ngài là họ giúp Ngài nhiều lắm, họ phát nguyện là giúp Ngài hoằng dương chánh pháp. Chính vì vậy mà những người đệ tử của Ngài đã giác ngộ. Nhưng mà sau đó rất là đáng tiếc là họ cũng không có làm gì bao nhiêu hết để mà giúp đỡ cái đời thân, đệ tử đời thân trồng phước báu. Cho nên là quý vị thấy được cái sự khác biệt giữa thế hệ thứ hai so với lại cái thế hệ thứ ba bên đó. Mà quý vị, con trai, con gái để ý, đời thứ hai là những cái điều mà thế hệ của quý vị đang làm nè. Quý vị là gì? Quý vị là đang là, coi như là đang là mở cái đường mới, rồi quý vị đang là đóng chiếm lãnh thổ, đúng không? Cái đó là những cái điều mà ngày xưa họ hay làm, nhưng mà bây giờ họ không có làm nữa. Chúng ta làm như vậy, chính vì vậy mà quý vị phát triển rất là nhanh. Cho nên là thầy muốn nói cho quý vị biết là một trong những cái điều lớn nhất, to tát nhất để mà trồng phước báu là giúp cho người thiện tri thức của quý vị. Không biết làm sao, thầy không có biết là tại sao người Tàu lại không có giải thích cái điều này cho đời thứ ba ở bên đó. Nhưng mà nó rõ ràng cho thầy, mà thầy quan sát họ, thầy bảo chứ, ô thì cái đó là cái chuyện nó xảy ra. Là bởi vì là đời thứ hai là một đống mấy cái người đó là họ đắc giác ngộ. Nhưng mà đời thứ ba thì là giống như là họ ngừng, chẳng có cái chuyện gì nó xảy ra gì hết á. Mà sao mà đần độn quá đi. Chính vì vậy mà chùa của thầy nó bé tí tẹo à. Nhưng mà cái đời thứ ba là họ không có đạt được, họ không có đến được là bởi vì họ không có tạo ra đủ phước báu. Đó là lý do tại sao mà... Chính vì vậy mà chúng ta phải phát triển, chúng ta phải bắt chước Hòa Thượng Tuyên Hóa, chúng ta phải phát triển, phải mở rộng để mà giúp cho quý vị đắc giác ngộ. Cho nên là nếu như mà quý vị chọn giúp đỡ thì quý vị sẽ đắc giác ngộ sớm hơn. Nhưng mà tới cái lúc mà quý vị 60 tuổi, 70 tuổi rồi quý vị quyết định là ồ, thì bây giờ là tôi sẽ làm cái gì với phần còn lại của cuộc đời của tôi đây, thôi để tôi giúp một tí xíu vậy. Thì đó là lý do tại sao mà cái cô nữ cảnh sát là bảo chứ là tôi là sẽ ngồi suốt đêm, xong rồi là ngồi thiền rồi đi làm rồi cũng vẫn tu. Rồi cô đó, cô có đắc giác ngộ được hay không? Có thể là chắc là không đâu. Cô là đang là tự giúp đỡ bản thân cô mà. Quý vị giúp đỡ bản thân quý vị thì làm sao mà quý vị đắc giác ngộ được chứ? Trừ khi mà quý vị đã có phước báu rồi, thì như vậy thầy sẽ rút lại lời của thầy. Nhưng mà sau một thời gian, nếu như mà quý vị không có tiến bộ, mà quý vị không có tới gần thiện, không có tới gần cái giác ngộ, là coi như là quý vị phải kiểm tra lại cái cách của quý vị, chứ còn đừng có mà một chiều quá. Cái bước đầu tiên là chúng tôi dạy cho quý vị là phải mài dũa, nhưng mà sau này là quý vị phải thông minh hơn. Quý vị mài dũa rèn luyện là giống như là mình chỉ có làm việc với là cái nền tảng thôi, nhưng mà cái pháp đôn giáo là cái con đường tắt. Người Tàu họ chậm quá đi, cho nên là Hòa Thượng Tuyên Hóa là phải mang cái con đường tắt đi qua bên nước Mỹ, mà coi như là ở bên Tàu là nó đâu có nữa đâu. Số 4 không có hả? Ok, người Busybody, số 9. Thưa thầy, cái pháp này là có phải là chỉ áp dụng với mỗi người xuất gia thôi, hay là người bình thường là cũng làm được? Nó là áp dụng với những cái người giống như Hòa Thượng Tuyên Hóa. Đối với thầy thì thầy không có biết. Nhưng mà những người nào mà ở trên online mà ở xa với chùa thì làm sao mà có thể giúp đỡ được? Thì thầy bảo cái này đâu có phải là chuyện của thầy đâu. Số 8. Con thắc mắc là đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa một số là đã đắc giác ngộ rồi. Thì nếu như mà họ đã đắc giác ngộ rồi thì chẳng phải là cái xu hướng tự nhiên là đi giúp đỡ chúng sanh chứ còn... Và tại sao là họ lại không có giúp cho đệ tử trồng phước báu? Thì tại sao có cái sự cản trở đó chứ? Thầy không có biết nữa. Thì tại vì nó có tiểu thừa của đại thừa và có đại thừa của đại thừa. Thì có thể là họ chỉ hiểu được cái phần tiểu thừa của cái đại thừa thôi. Có nghĩa là họ đã đắc giác ngộ rồi, nhưng mà họ chỉ có hiểu được cái phần nó nằm ở gói gọn ở của tiểu thừa thôi. Còn đại thừa của đại thừa là nó to lớn giống như là biển vậy đó. Còn tiểu thừa thì nó cũng giống như là cái hồ thôi. Cái ao thôi. Quý vị có thể là vua của cái ao đó, nhưng mà quý vị chẳng là cái gì nếu mà so với biển cả. Cho nên là quý vị muốn gì? Quý vị muốn ở trong cái ao hay là quý vị muốn đi ra biển? Thì chúng ta là đi ra biển, chúng ta chẳng là cái gì hết. Thì có rất là nhiều những cái người đắc giác ngộ, có rất là nhiều những người đại Bồ Tát, còn chúng ta đâu có là cái gì đâu, thành ra không có cái gì để mà hãnh diện hết á. Chúng ta chưa có hoàn thành được cái gì hết, chưa có đạt được cái gì hết. Nếu như mà so ra những cái điều đó, đâu có cái gì để mà hãnh diện đâu chứ. Mình chỉ là không có là cái gì hết á, chẳng có đạt được cái gì hết á. Mình biết là chẳng có là cái gì hết, mình ngu si. Có nghĩa là mình bớt ngu si hơn so với một vài người, nhưng mà thật ra là mình vẫn là ngu si. Số 3. Sư nói là đệ tử của sư phụ là họ tiếp tục những cái legacy của Ngài là bằng cách là giảng dạy kinh điển này nọ và giữ giới luật. Đây là một cái điều nó không có phải là nhỏ nhặt gì đâu. Rồi có cái chùa mới ở bên Redwood nữa, là những người đệ tử bên đó là have a hand of... And in realizing là họ cũng đã ngộ, khai ngộ rồi. Thì bảo thầy bảo thì tốt cho họ thôi. Nếu như mà quý vị đắc giác ngộ thì thầy mừng cho họ thôi. Chứ thầy đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà nếu như mà quý vị chưa có đắc giác ngộ thì cái lỗi này là của ai? Có ai khác không? Quý vị thấy không? Nếu như mà quý vị nghe những cái điều này mà quý vị cảm thấy bị xúc phạm á, thì là có nghĩa là quý vị chưa có hiểu pháp đâu. Quý vị nghe những cái điều này mà quý vị nghĩ là quý vị cần phải bào chữa tại thế này, tại sao thế này, tại sao thế kia, thì có nghĩa là quý vị đâu có hiểu là nãy giờ thầy nói cái gì đâu. Cái này không có phải là chê bai gì hết mà thầy chỉ có nói sự thật thôi. Thầy là khai mở những cái lời dạy thâm sâu của Hòa Thượng Tuyên Hóa, rồi mình bắt chước như vậy thôi. Ok, có ai khác không? Số 3. Sư nói là chúng con là đệ tử của họ thầy Hằng Thật, thì là họ cũng giúp đỡ rất là nhiều. Rồi cô Heidi hỏi là chúng con không có ở gần chùa thì có cách nào để mà tạo phước báo hay không? Thì thầy bảo hỏi ông thầy đó đi, quý vị đệ tử của thầy đó thì hỏi ông đi. Còn ai khác không? Số 4. Thưa thầy, thầy mới nói là chúng con có thể là có phước báo đời trước, ví dụ như là trước đó là đã tạo phước báo rồi, nhưng mà sau đó thì là bây giờ mình cũng vẫn có thể tạo thêm phước báo nữa để mà đắc giác ngộ. Thì nếu như mà mình bảo là trước đây mình không có, nhưng mà bây giờ thì mình vẫn có cái cơ hội để mà làm được. Giống như là thầy mới nói ngày hôm qua, thầy nói rồi có người San Jose là họ nhận ra được, bảo là ôi, những cái đó là chỉ là những cái lời nói thôi. Phước báo đời trước, phước báo đời này, phước báo thêm. Thì cái này nó chỉ là những cái lời nói rỗng suông thôi. Nó chỉ là dành cho những cái người buôn bán hàng vậy đó. Họ bảo chứ là tôi là đệ tử của người này kia rồi, đệ tử sư phụ của tôi là đã đắc giác ngộ, chúng tôi đã có những cái kỷ lục này rồi. Thì đó chỉ là những cái lời lý lẽ rồi thôi, đó là chỉ là cái từ ngữ thôi. Cái vấn đề là quý vị đã đắc giác ngộ chưa? Quý vị đã tu bao nhiêu lâu nay rồi? Quý vị đã đắc giác ngộ chưa? Quý vị đã trồng chủng tử mà có đủ trồng phước báu mà có đủ phước báu để đắc giác ngộ chưa? Mà tại sao chưa đắc giác ngộ? Quý vị đã tu bao lâu nay rồi mà tại sao quý vị chưa có đắc giác ngộ? Thì cái đó là cái pháp đốn giáo đó. Thì là giữa các vị là ít nhất là phải có một vài người là tốn là 15 năm đúng không? Tốn 15 năm để đắc giác ngộ, tốn 10 năm để đắc giác ngộ, có người thì tốn 1 năm để đắc giác ngộ. Thì tại sao là quý vị không có đắc giác ngộ? Cái đó không có phải là nói về họ đâu, mà là cái vấn đề là quý vị đó, tại sao quý vị không có đắc giác ngộ? Thì cái lý do của quý vị là gì? Là quý vị tuân theo lời hướng dẫn, rồi để sư phụ của quý vị là một người đại tăng đắc giác ngộ rồi, mà tại sao quý vị lại không có đắc giác ngộ chứ? Thầy là rất là thẳng thắn, nếu như mà thầy bỏ cuộc đời của thầy để làm những cái điều này, thầy nói với bản thân, nếu như mà thầy không có đắc giác ngộ thì thật ra là đó chỉ là lãng phí cuộc đời thôi, thầy lãng phí cuộc đời của thầy. Cái này không có phải là về Hòa Thượng Tuyên Hóa đâu, nhưng mà là về thầy, là tôi có đắc giác ngộ được hay không? Cái đó mới là cái điều quan trọng nhất đối với thầy chứ. Đúng, là thầy rất là mừng là ngài đắc giác ngộ, thầy mừng là ngài có rất là nhiều đệ tử đắc giác ngộ. Nhưng mà nếu như mà thầy tiếp tục làm những cái chuyện này mà để với cái mục đích là để cho thầy nghỉ hưu ở bên Bahamas, thì cái câu hỏi là thầy có đắc giác ngộ hay không? Chứ còn nếu mà không thì nó chỉ là những cái lời cháo rỗng thôi. Số 3. Thưa thầy, cái này là Heidi, đệ tử của thầy. Là chúng con không có ở gần chùa thì làm cách nào để chúng con tạo ra phước báu đây? Chúng ta có cái gì? Có ít nhất là 5.000 video về cái bài pháp đúng hay không? Tại vì là có người là mới than phiền với thầy là bảo thầy cái tuần vừa rồi là thầy nói pháp tới 7 tiếng đồng hồ, có nghĩa là con thông dịch 7 tiếng đồng hồ nói pháp của thầy đó. Ý của cô là nói như vậy đó. Ồ, cảm ơn nha. Ồ, cái này không phải là thầy đâu, nhưng mà là nói về cô đó. Nhưng mà nghe có vẻ giống như là ám chỉ thầy vậy đó. Cho nên đó là thầy mới nói, thầy nhìn lại xong bảo chứ, trời đất ơi, 15 năm vừa qua thì là chúng ta là tạo ra rất là nhiều video, có nghĩa là khi mà chúng tôi mà còn rất là nghèo, ngay cả khi những người đệ tử mới đầu của thầy là họ bảo chứ là thầy là đang là tìm cái chỗ để mà thầy lưu trữ những cái video của thầy hả? Dạ thưa thầy, 50 đô này con muốn cống quyền cho thầy. Xong thầy bảo chứ, trời sao mà rộng lượng quá ha. Đó là cái cách mà chúng tôi bắt đầu, là cô này là một trong những người mới bắt đầu bảo chứ là thưa thầy, 50 đô la này là để lưu trữ video. Mà chúng tôi là chẳng có tiền bạc, chẳng có cái gì hết đó. Rồi chúng tôi bảo chứ, ok, thì nếu như mà là cái pháp thì là phải chia sẻ. Chứ còn ở bên kia là họ có pháp, nhưng mà họ lại bảo chứ, cái này là của chúng tôi đó, là quý vị không có được. Quý vị phải thông qua chúng tôi mới được. Còn pháp của chúng tôi là coi như là rộng mở hết. Cho nên là chúng tôi thấy trên Internet, quý vị muốn làm gì thì làm. Quý vị muốn massage, quý vị muốn thay đổi, hoặc là muốn chuyển hóa, hay là muốn phá hủy nó hay gì đó, chúng tôi cũng chả có quan tâm. Quý vị muốn copy, rồi quý vị muốn bán nó hả? Quý vị muốn thay đổi đó, rồi bỏ cái tên của quý vị vô đó, hả? Hoặc là quý vị thêm thắt cái gì đó, hoặc là bỏ thêm những cái pháp ngoại đạo vô, xong rồi biến nó thành cái pháp của quý vị cũng không sao hết, ai mà quan tâm chứ. Nhưng mà chúng tôi là có cả mấy ngàn video vậy đó. Có đúng hay không vậy? Có ai có đếm thử coi mình có bao nhiêu băng video online không? Rồi sau đó là chúng tôi là struggling, bảo lý làm sao mà mình lưu trữ được hết những cái này chứ? Tại vì là chúng tôi là nhìn vô những cái lưu lượng để mà mình lưu trữ, là mấy cái ổ cứng để mà mình lưu trữ là 3 terabyte, 4 terabyte này nọ, mà nó chứa đầy nhanh dễ sợ luôn, mà chúng tôi cũng không biết phải làm cái gì hết á. Xong rồi mới bảo chứ nếu như mà chúng ta phải bỏ tiền ra để mua những cái điều này á, thì coi như là qua thời gian thì nó cũng sẽ bị hư rồi, nó cũng hư rồi, chúng ta là cũng lại phải mua cái mới, rồi chúng ta lại phải copy nó lại, duplicate nó, rồi làm cái gì đây? Rồi cho sau 10 năm, 5 năm, 10 năm thì những cái mà bạn copy đó thì nó cũng cũng bị hư đi, nó chết. Rồi như vậy là mình phải mua thêm những cái mà duplicate của cái duplicate nữa. Cho nên là thầy vật lộn với nó, thầy cũng không biết phải làm cái gì. Rồi một ngày nào đó, rồi tại vì phải trả tiền nhiều quá đi, rồi một ngày nào đó là đệ tử của thầy mới kêu chứ là YouTube, nếu như mà mình không có copy được thì thôi mình để YouTube họ backup cho mình được. Cho nên là thay vì là mình cái chất lượng là 4K thì bây giờ là mình giảm cái chất lượng xuống là 1080 dB, thì như vậy là cái chất lượng nó bớt hơn thì mình lưu trữ được nhiều hơn. Thì cái đó là cách giúp đó. Cho nên là quý vị muốn giúp đỡ thì là quý vị phải ảnh hưởng được cái gì đó, rồi quý vị bảo chứ tôi giúp chùi nhà, tôi giúp chùi bếp, rồi tôi giúp rửa chén này nọ, tôi tuân theo những cái lời hướng dẫn. Upi số 3. Thưa thầy, là thầy có hơn 2.000 video. Chỉ có mỗi 2.000 video thôi á hả? Quý vị thấy không? Nó có available, nó có sẵn đó, rồi quý vị muốn làm gì cũng được, cái đó là muốn chê cười nó cũng được, hoặc là vẽ cái râu ở trên mặt của thầy cũng được, hoặc là bỏ cái sừng lên trên mặt của thầy cũng được, không có sao hết, thầy không có quan tâm. Số 3. Daniel hỏi là cái loại phước báo nào của Phật tử cần để mà đắc giác ngộ và đi qua bên Tây Phương? Cái ông Daniel này của Buddhist, của Phật giáo, hay là cái ông Daniel của bên đạo Công giáo? Thì bảo là ông Daniel của đạo Công giáo thì thầy bảo chứ mình đâu có cần phải trả lời ông đâu. Ông đó là gián điệp số 3 đó, quý vị có hiểu, quý vị biết không? Ông là đến từ bên nhà thờ mà. Nếu như mà quý vị giúp đỡ thì tạo phước là phải giúp đỡ, là tạo rất rất là nhiều phước, chứ không phải là chỉ là tôi giúp. Cái sự giúp đỡ của quý vị là nó phải có cái sự ảnh hưởng to lớn, phải thay đổi được cái gì đó. Đâu có phải là cái sự giúp đỡ nào nó cũng giống như nhau đâu. Chính vì vậy mà quý vị giúp đỡ mà quý vị cũng vẫn chưa có đắc giác ngộ gì hết. Thì chúng ta có thể quay trở về cái đại pháp được hay không, thay vì là nãy giờ cứ nói chuyện tám thôi. Đó là lý do tại sao mà người Tàu á, đối với người Tàu là thầy thẳng thắn như vậy á, là bởi vì đó là những cái điều mà hệ thống của người Tàu á, là họ đối xử đối với cái đời thứ ba đó, họ đâu có nói rõ đâu. Họ chỉ cứ bắt chước xong rồi họ làm những cái điều mà họ được nói. Nhưng mà tới cái đời thứ ba là họ thực sự không có hiểu được là cái chuyện gì nó xảy ra. Đó là lý do tại sao mà nói là ô tôi cũng giúp đỡ mà, tôi cũng vẫn tuân theo cái lời hướng dẫn mà. Quý vị tuân theo lời hướng dẫn nhưng mà nó đâu có quan trọng đâu. Tuân theo cái lời hướng dẫn mà nó quan trọng, chứ không phải là cái lời hướng dẫn nào nó cũng giống như cái lời hướng dẫn nào đâu. Ô thôi, mình mất một vài người trên online rồi. Được không? Cho nên ở đây á, quý vị ngộ được, quý vị phải hội ngộ gặp được cái pháp là ở cái đời này. Đời này nếu như mà quý vị gặp được cái pháp môn đốn giáo, cho nên là đời này thì quý vị có khả năng gặp được cái pháp môn của cái môn đốn giáo. Tại vì có rất là nhiều cái vô lượng vô biên cái pháp môn đốn giáo. Những người đại sư là họ chỉ có nói là cái này nó không có phải là cái pháp môn nào. Người đại hàn họ hãnh diện lắm, họ nói là cái pháp môn đốn giáo mà chúng tôi gặp được là tham thoại đầu, đúng không? Cái đó là chỉ là một thôi, đúng không? thiền chán là có nhiều hơn 2.000 cái pháp môn tôn giáo. Mà quý vị chỉ có một thôi. Tại sao mà quý vị cần phải có thêm nhiều hơn một chứ? Là tại vì cái số một nó đâu cũng có thể nó không hiệu quả rồi. Quý vị phải thử qua cái pháp môn số 2, rồi thử cái pháp môn số 3, số 4, rồi thử tiếp nữa, vân vân và vân vân, đúng không? Cho nên cái đời này á, là cái này á, là trong cái ngữ cảnh này là Lục Tổ nói với đệ tử của Ngài rằng á, là quý vị những người đệ tử của tôi thì ở trong cái đời này của quý vị nè, thì quý vị đủ may mắn để mà gặp được cái pháp môn đốn giáo của ta. Mà người Tàu ở họ đâu có nói như vậy đâu. Người bảo là đời này nếu mà gặp được cái pháp môn đốn giáo, cái này là nó rất là chính xác. Quý vị rất là may mắn là quý vị gặp được ta. Rồi quý vị là người nhận được cái pháp môn đốn giáo của ta. Đó là cái cách mà quý vị nên hiểu. Chúng ta không có phải là người Tàu, nhưng mà đó là cái ý nghĩa của họ, của Ngài là như vậy đó. Được không? Chúng ta có nên tiếp tục hay không? Bởi vì quý vị gặp được cái pháp môn đốn giáo, cho nên quý vị sẽ hốt nhiên khai ngộ được cái tự tánh và thấy được Thế Tôn. Được không? Để xem thử coi cái lời thông dịch đốn ngộ tự tính kiến Thế Tôn. Không. Thông dịch sai rồi. Này là mấy cái người ngu mà. Ai mà ấn chứng cái bản dịch này cũng là ngu luôn. Tại sao mà quý vị dám hủy hoại những cái lời dạy của Lục Tổ như vậy chứ? Tại sao mà quý vị dám như vậy? Cái đời này quý vị gặp cái pháp môn đốn giáo, sẽ giúp cho quý vị hốt nhiên khai ngộ và tự thấy được tánh, tự kiến tánh, và giúp cho quý vị hốt nhiên khai ngộ tự tánh và thấy được Thế Tôn. Tiếng Tàu là Thế Tôn có nghĩa là Phật, còn bên tiếng Anh là thông dịch Honor of the World là sai rồi. Còn cái từ hốt ngộ này có nghĩa là bí mật của cái giáo pháp này là người Tàu họ có mà chúng ta không có. Nếu như mà chúng ta cho phép cái sự thông dịch này mà họ chặt chém, cắt bỏ bớt rồi. Cái điều mà Ngài ý nói ở đây là cái đời này quý vị đủ may mắn để mà gặp được cái pháp môn đốn giáo mà sẽ giúp cho quý vị hốt nhiên khai ngộ được tự tánh của mình và thấy được Phật kiến Thế Tôn. Để mà thầy giải thích thêm. Tiếng Anh đổi lại đi. Nó hơi thay đổi một tí xíu thôi. Nhưng mà đó, đây là chứng tỏ là những người này họ không có hiểu được những cái lời dạy của Ngài Huệ Năng. Có nghĩa là khi mà quý vị gặp được người thiện tri thức, thầy có thể nào mà giải thích thêm cho quý vị được hay không? Ồ, quý vị không có quan tâm à? Thôi, vậy thì mình tiếp tục. Nếu như mà quý vị tu. Thầy xin lỗi. Quý vị muốn thầy giải thích thêm á hả? Ok, thì thầy sẽ làm như vậy là tại vì quý vị đâu phải là người Tàu đâu. Tại người Tàu thì đâu có cần phải giải thích thêm. cái ý mà Ngài muốn nói á, là quý vị có cái thân người này. Cái thân này á, Kim Sanh này á, là cái thân này, cái thân của cái người, cái cô Kim Chi, hoặc là cái thân của cái cô Hiền Ân. Quý vị có cái thân người này và quý vị gặp được cái pháp đốn giáo, có nghĩa là lục tổ nói rằng á, là quý vị gặp được ta, bây giờ các ngươi gặp được ta. Cái câu đầu tiên á, Ngài nói rằng các ngươi gặp được ta, rồi ta dạy cho các ngươi cái pháp đốn giáo. Thì cái pháp đốn giáo nó là công dụng á, là giúp cho quý vị đắc được giác ngộ, đốn ngộ. Có nghĩa là sao? Là khi mà ta cho các ngươi cái pháp đốn giáo thì quý vị sẽ đạt giác ngộ được. Chính vì vậy mà ta sẽ không có cho cái pháp. Chứ còn nếu như mà quý vị mà không có đắc giác ngộ thì ta sẽ không có trao cho quý vị đâu. Ta trao cho các ngươi là bởi vì ta biết rằng các ngươi sẽ đắc giác ngộ được. Cho nên là đừng có ngồi đó xong rồi là than vãn. Cái từ khác nữa gọi là cái gì? Than phiền, rên rỉ, rồi cái gì nữa ông Jim? Cái từ gì mà nó không có lịch sử á? Ồ, đúng rồi, cảm ơn. À, quý vị nghe được không? Thầy sẽ không có nói mấy cái từ xấu đâu, tại vì thầy đang nói Pháp mà. Ok, ông đang là giúp đó. Được không? Cho nên nó là mấy cái từ đó đó. Quý vị có muốn than phiền, rên rỉ là cái gì đó? Ông này là ông lịch sự quá đi, không có giống như chúng ta là những người mà đầu ngoài đường hoặc là dân lính này nọ đâu. Cho nên là không có cái lý do gì để mà nói là tại sao tôi lại không được như vậy. Bên người Tàu là họ không có phải như vậy, họ không có than phiền, họ không bảo là tại sao không dạy cho tôi, tại sao tôi không có đắc giác ngộ, mà họ là chỉ có mài mò thêm, rồi họ cứ cố gắng nỗ lực thêm, rồi tạo thêm kim chi. Tại sao mời mấy người khác là đắc giác ngộ hết rồi mà tôi cho quý vị ăn nhiều kim chi quá mà tôi chẳng có đắc giác ngộ gì hết? Là bởi vì quý vị chưa có sẵn sàng. Chính vì vậy mà nó không có được truyền cho quý vị, trao cho quý vị. Cho nên là đừng có mà quá nhỏ nhen rồi bảo chứ tất cả chúng con là đều là giúp hết, rồi là chúng con là giúp thầy, rồi chúng con là đệ tử của thầy hận hận gì đó. Toàn là mấy cái người ngu không à. Nếu như mà quý vị giúp đỡ mà tại sao quý vị lại không có gặp được cái pháp môn đốn giáo? Đây là cái lời dạy của những cái người mà elite, những cái người mà tài giỏi. Quý vị biết không, khi mà Ngài Huệ Năng mà Ngài còn ở đó, thầy bảo chứ là một phần còn lại của những kẻ mà thất bại ấy, thì ta không có quan tâm, nhưng mà những cái người mà đã sẵn sàng rồi ấy, thì ta lo cho họ, bởi vì sẽ không có ai dạy cho họ nữa đâu. Cho nên có là lý do tại sao mà những cái lời hướng dẫn này là đối với thầy thì là rất là tuyệt vời. Nhưng mà quý vị thấy đó, ở đây Ngài nói rằng cái pháp đốn giáo này là cái đời này là quý vị gặp được cái pháp đốn giáo. Thầy dạy cho quý vị cái pháp đốn giáo này là ta đang là trao truyền cho các ngươi cái pháp này. Và nhờ như vậy mà các ngươi sẽ hốt nhiên khai ngộ được cái tự tánh của mình. Cho nên là quý vị có thấy được cái sự liên tục giữa cái vế thứ nhất với lại cái câu kệ thứ hai không? Là bởi vì ta trao cho các ngươi cái pháp đốn giáo, cho nên nhờ như vậy mà các ngươi mới hốt nhiên khai ngộ và khai ngộ được cái tự tánh và thấy được Phật. Cho nên là Ngài lại ám chỉ như vậy đó, chứ còn Ngài không có lãng phí thời gian gì đâu. Đó là lý do tại sao mà chúng ta sẽ khác biệt. Tại vì là người Tàu, người Đại Hàn thì là họ chịu đựng được cái sự hành hạ, rồi bảo chứ là tôi cứ tuân theo rồi một ngày nào đó là tôi sẽ đắc giác ngộ. Không có đâu. chúng tôi không có thời gian đâu. Thầy cũng không có thời gian để chờ đợi quý vị. Chính vì vậy mà chúng tôi là mới toạc móng heo ra cho quý vị biết hết. Cho nên là quý vị thấy ông người Tàu là họ đâu có nói rõ là nhờ như vậy mà mới giúp đỡ cho quý vị đâu. Nhưng mà ở trong cái lời dạy này nó đã hàm ý như vậy rồi. Và một khi mà quý vị đã khai ngộ được tự tánh rồi thì quý vị sẽ gặp được Phật thôi. Vậy thôi. Chỗ này là không có, bên tiếng Anh là không cần phải dùng cái từ World Honor One gì hết. Tại vì nếu như mà dùng cái từ World Honor One thì là bên tiếng Tạo này là có nghĩa là mình rất là tôn trọng. Nhưng mà không, Ngài không có phải là ám chỉ như vậy, mà Ngài chỉ bảo là khi mà kiến thánh rồi thì sẽ thấy Phật thôi. Cái này không có phải là, cái này là ám chỉ là về bản thân quý vị, là quý vị tư kiến thánh và quý vị bản thân là thấy được Đức Phật. Thành ra là cái lời dạy ở bên thiền trản là nó là như vậy, chứ còn ai mà quan tâm tới Thế Tôn làm cái gì đâu. Cho nên là quý vị hiểu không? Thầy thay đổi cái lời thông dịch một tí xíu như vậy là bởi vì thầy muốn truyền đạt cái sự giảng dạy ở đây. Tại vì cái từ mà Thế Tôn á, là bên tiếng Tàu á, là khi mà mình nói cái từ Thế Tôn này á, là mình diễn tả cái sự tôn trọng của mình. Thì đó là cái cách mà Ngài Huệ Năng nhìn vô Đức Phật. Nhưng mà chúng ta người phương Tây á, thì chúng ta không có hiểu về ngữ cảnh lịch sử, nhưng mà chúng ta chỉ cần biết là Phật thôi. Thành ra là nhìn thấy Phật, và một khi mà chúng ta gặp được Phật rồi thì đừng có nói cho ông Daniel nghe. Mình nói với ông là về Thiên Chúa, về Chúa Giê-xu này nọ, nhưng mà không có nói về Đức Phật. Được không? Mình có nên tiếp tục nữa hay không? Hay là có ai có câu hỏi gì hay không? Cho nên đó là sau này quý vị quay trở lại rồi quý vị đọc lại cái lời thông dịch, rồi quý vị so sánh giữa cái lời thông dịch của họ với lại cái lời thông dịch của thầy. Nó chỉ khác nhau có vài từ thôi, nhưng mà thật ra những cái từ này là nó khác biệt giữa các nền văn hóa. Thầy nghi ngờ là những cái người Tàu trẻ bây giờ là họ có thể hiểu được tiếng Tàu khi mà họ đọc được cái cách mà thầy giải thích cho quý vị. Bởi vì người Tàu thời bây giờ là họ tuân theo cái tiêu chuẩn của giáo dục của phương Tây, rồi họ đi qua bên Stanford, Harvard hoặc là MIT, rồi họ học những cái bên đó, rồi họ theo cái văn hóa của phương Tây, rồi không có đâu. Cái trí huệ của bên người Tàu là rất là thâm sâu. Kế tiếp, nếu muốn tu hành tìm kiếm làm Phật. Nếu như mà quý vị muốn tu hành và quý vị muốn tìm cầu để mà làm Phật, cái lời thông dịch tiếng Anh này rất là tốt. Bất tri hà xứ nghĩ cầu chân. Còn nữa chứ không, chưa có hết. Vẫn có cái sự tiếp tục. Cho nên đó là OK, không có cái sự tiếp tục gì. Thôi thì để bây giờ là mình giải thích nó theo cái riêng của nó. Cho nên là nếu như mà quý vị muốn tu hành và cái từ tiếng Anh đó là OK, được, là muốn khao khát để mà thành Phật. Bất chi hà xứ, chứ chỗ này tiếng Tàu phát âm làm sao? Cái từ nịnh này là có nghĩa là gì đây? Thầy có nên tự thầy đi tìm trên tra từ điển hay không vậy? Đâu có phải cái chữ đó đâu. Có nhiều ý nghĩa lắm. Từ này là nghĩ. Ok, thầy muốn biết chắc trước khi mà thầy mở cái miệng tân hóa của thầy nói mấy cái điều ngu si rồi người Tàu họ cười thầy. Thầy, ông đâu có phải là người Tàu đâu mà ông lại cố gắng giải thích cái tiếng Tàu cho chúng ta hiểu. Nghĩ cầu chân, hạ sứ nghĩ cầu chân. Ok. Ok, rất là tốt.
Thank you for your patience.
À, cảm ơn quý vị đã chờ đợi. Q&A nói đi.
I think it's just a attempt to.
Con nghĩ là cái này là dự tính. Lặp lại đi.
I think it's attempt to.
Cái từ này là dự tính. Thử hoặc là cố gắng cái gì đó, thử cái gì đó. À, cô xài cái từ điển khác với của thầy rồi. Quý vị, cô đang là nhìn vô cái từ điển tiếng Tàu không vậy? Hay là cái này là chỉ dựa trên cái tri thức của cô về ngôn ngữ? Tại vì cái từ điển của thầy nó khác. Cái từ điển của thầy là từ điển của cái tiếng Tàu cổ. Thì ở trong từ điển là có 1, 2, 3, 6, 7 cái ý nghĩa, mà cái một trong những cái ý nghĩa này là như giống như là dự định, liệu tính. Ok, cái đó là một ý nghĩa. Rồi còn cái gì khác nữa? Ước lượng, suy đoán, ước lượng, hoặc là những cái điều mà dự tính làm, hoặc là theo cái phương hướng có cái sự ước lượng hay không, đúng không? Nó có ý nghĩa ở đây đó. Nghĩ này là suy tính, ước lượng, là nghĩ cầu. Tại vì có quá nhiều cái ý nghĩa đi, thành ra là người Tàu họ không quyết định được. Còn ở đây, Lục Tổ nói rằng là nếu như mà quý vị muốn tu hành và muốn tìm cầu làm Phật, thì quý vị sẽ không có biết. Quý vị sẽ không biết cái nơi nào để mà nghĩ cầu, để mà tìm kiếm. Cái nghĩ này ở đây, cái từ Tàu, cái chữ tiếng Tàu của cái từ nghĩ này á, có nghĩa là quý vị phải suy đoán, phải ước lượng để mà đi tìm. Thì thầy có thể liên hệ được cái này là tại vì khi mà thầy đang tu là Hòa Thượng Tuyên Hóa chết rồi, thầy hỏi câu hỏi mà không có ai trả lời cho thầy hết á. Tại vì cái câu hỏi của thầy chắc là họ cho rằng nó có ngu si quá đi. Nhưng mà những cái điều mà thầy làm là thầy cứ đi zigzag, thầy đi tới chỗ nào thầy cũng zigzag hết á. Giống như là thầy Trung In thầy bảo là ô cái chỗ nào nó cũng là sóng hết á, giống như là ngoài biển là sóng đầy rẫy hết á, cũng tương tự giống như thầy là thầy đi tìm đủ mọi chỗ nào, phương nào thầy cũng tìm hết á, cho tới khi mà thầy tìm thấy những cái gì mà nó có cái hiệu quả. Cho nên cái từ nghĩ này là cái từ ước lượng. Thầy không có biết là thông dịch như thế nào cho quý vị. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra là khi mà quý vị đi tìm thì quý vị đâu có biết đâu. Cho nên cô bảo là ô tô kê, thử cái này, thử cái kia đi. Có thể là nó theo cái hướng này hoặc là nó theo cái hướng kia. Cho nên là nó không có một cái công thức, một cái phương hướng nào cụ thể hết á. Chào ông Catholic. Cho nên là nghĩ cầu này là quý vị đi tìm cầu mà quý vị không có biết cái chỗ nào để mà đi tìm. Nhưng mà cái người Tàu họ rất là chính xác. Họ bảo là cái đó là cái chuyện nó xảy ra đối với quý vị là quý vị đi tìm cầu nhưng mà quý vị không có biết là đi tìm ở chỗ nào hết á. Mà cho nên là không thể nào mà thông dịch được hết. Cho nên là tốn rất là nhiều thời gian để mà giải thích cái quá trình này. Có nghĩa là quý vị sẽ không có biết được ở cái chỗ nào để mà tìm được cái sự thật. Cái này không có phải là cái sự thật. Cái sự tiếng, cái tiếng Anh á là nó có cái sự khác biệt giữa cái thật và cái sự thật, nó khác như thế nào? Thầy đọc cái tiếng Anh á xong thầy bảo chứ trời đất ơi, làm sao mà dám thông dịch như vậy? Cái này á là cái thật này á là true, là tại vì là mình là giả, mình không có thật, cho nên là mình đi, mình tìm những cái gì mà nó không có giả, cho nên mình mới tìm cái thật. Mà cái thật này là cái chân này, là mình muốn tìm cái gì đó nó là chân chánh để mà mình có thể dựa dẫm vô được. Cho nên là chỉ cho tôi là một lượng của cái sự chân thực này nè. Tôi chỉ cần là một cái hạt gạo của cái sự thật đó thôi. Tôi chỉ cần như vậy thôi. Tôi rất là desperate. Tôi không có biết là cái sự chân thật nó là cái gì. Thành ra là tôi chỉ cần là một cái lạng của cái sự thật đó là đủ rồi. Tôi là rất là tuyệt vọng rồi đó. Cho nên là khi mà quý vị đi tìm cầu, quý vị tu hành thì có giống như là một cái hành trình. Rồi cái hành trình này là đi lên trên cái con đường để mà tới quả vị Phật. Rồi trên đường đó là quý vị có thể đi qua bên chỗ thiên đường này nọ vân vân. Thì thành ra là những cái người bên đạo Công giáo là họ đang đi lên thiên đàng, họ cũng đi theo cái con đường đó là đường đúng. Thành ra là họ đi cái đúng đường rồi, thành ra không có gì sai hết đó. Tất cả chúng ta là mặc dù là đi cái con đường nó khác nhau hoặc là cái mức độ, tốc độ nó khác nhau, thành ra là không có cái gì sai trái hết đó. Nhưng mà đừng có nói là bảo chứ là có thể nào mà chỉ cho tôi làm theo cái kiểu mà từ cái chỗ của tôi mà đi được hay không. Thì quý vị đang ở đâu thì cứ quý vị cứ ở yên đó để làm theo cái kiểu của quý vị đi, chứ cần thầy thì đâu có cần phải nói đâu. Thành ra là hỏi những cái câu hỏi ngu si. Cứ làm người đạo Công giáo như làm người đạo Tin lành thì cứ hoàn toàn ok thôi quý vị. Nếu như mà quý vị hạnh phúc thì quý vị cứ ở chặt, bám chặt vào bên đó đi, rồi từ từ là quý vị tới đó thôi, không có sao hết á. Cam đoan luôn là quý vị trước sau gì cũng tới đó hết á, có thể là lâu hơn chúng tôi một chút xíu vậy thôi. Cứ ở bên yên bên nó đi, cứ theo phía bên nó đi, không có cái gì sai trái hết á. Cứ theo sát họ đi, đừng có bỏ rời bỏ họ làm cái gì, được không? Nhưng mà đối với chúng tôi muốn tới cái quả vị Phật nhanh hơn quý vị một tí xíu. Thầy muốn đắc giác ngộ, thầy muốn thành Phật nhanh hơn họ. Chính vì vậy mà chúng ta mới làm những cái điều này. Cái đó là cái tiêu chuẩn của thầy đó. Đây là những cái điều mà chúng ta đang là nói với lục tổ. Thì ngài nói rằng quý vị là những cái người mà rất là giỏi thượng nhân, và ta cần phải thành thực với các ngươi. Ta biết các ngươi sẽ trải qua những cái điều gì, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nếu như mà các ngươi muốn tu hành, muốn làm Phật, đúng không? Thì ta sẽ thẳng thắn với các ngươi. Thì các ngươi sẽ không có thể nào mà biết được cái nơi nào để mà tìm cầu cái điều chân thật. Quý vị sẽ không có thấy được đâu. Không có khả năng. Cho nên đó là quý vị đi tới học với người guru, ý thầy nói là đi học yoga. Thì cái đó là cũng là một phần của cái quá trình tìm kiếm. Quý vị học đạo giáo, quý vị học tiểu thừa, quý vị học cái gì cũng được hết đó. Cái đó là một phần của cái hành trình của quý vị. Cái đó là cái việc đi tìm tự nhiên thôi. Tại sao như vậy? Tại vì mình đâu có biết cái chỗ nào để mà đi tìm đâu. Cái đó là sự thật đó, là mình không có biết chỗ nào để mà tìm, cho nên là không có cái gì sai trái để mà họ cứ bám chặt vào cái chỗ họ ở bên đó. Hoặc là quý vị làm ở bên thực hành bên Tai Chi, hoặc là Chi Khí Công, hoặc là châm cứu, vân vân. Thì cái đó là một cái phần của cái việc tìm cầu. Thì từ từ một ngày nào đó quý vị sẽ khai ngộ rồi, quý vị nói chứ, thật ra là nó chẳng có đưa tôi tới cái nơi mà tôi thực sự mong muốn. Tôi nghe hết tất cả những cái điều này, tôi tuân theo những cái lời này, nhưng mà nó chẳng có phải là những cái điều mà tôi muốn. Cũng tương tự giống như thầy đó, là thầy muốn làm executive, lãnh đạo cao cấp này nọ, thầy là cái người giàu có quyền lực, rồi thầy là muốn làm ở bên quan quyền này nọ, rồi ở gần những cái người mà có quyền lực này nọ. Khi mà tới gần họ rồi thì thầy lại bảo chứ trời đất ơi, sao mấy cái người này nó họ bày hay ghê rợn quá, tại sao mà thầy lại tôi lại muốn trở thành như vậy chứ. Nên là quý vị thấy không, tôi là sẽ không có hài lòng với bản thân tôi đâu. Đúng, tôi có quyền lực, tôi có tiền, nhưng mà tôi sẽ chẳng có thích bản thân tôi đâu. Tôi chẳng có thể nào sống như vậy được. Cho nên là chúng ta trải qua cuộc sống của chúng ta, rồi chúng ta truy cầu nhiều thứ. Và đặc biệt là mình muốn tìm được cái phần thưởng lớn đó, gọi là Phật quả. Cho nên đó là chúng ta đi tìm cầu những cái ý nghĩa của cuộc sống thông qua cái việc tu hành. Để ta thẳng thắn với quý vị thì quý vị sẽ không có biết nơi nào để mà tìm cầu được cái sự thật. Nó là cái điều chân chánh. Thực ra là cái sự thật nó là như vậy, quý vị đâu có biết chỗ nào để mà tìm đâu. Chính vì vậy mà họ là ở bên đó, nó còn chúng ta thì ở bên này. Thực ra là quý vị thấy không, nó liên hệ với cái vế trước đó. Thì Ngài mới nói rằng là quý vị đời này may mắn là gặp được cái pháp đốn giáo. Họ đâu có gặp được đâu. Rồi Ngài tiếp tục thì Ngài nói là ta biết các ngươi là người tu hành, các ngươi là có cái aspiration, thì nhưng mà ta nói trước cho các ngươi biết là các ngươi sẽ không có biết nơi nào để mà tìm cầu cái điều chân thực đâu. Không có biết đâu, không có biết nó ở chỗ nào. Có phải nó nằm ở trên thiên đường hay không? Hay là nó nằm ở bên đó? Không có đâu. Số 7. Thưa Thầy, không có phải là mình biết là mình truy cầu cái sự thật đó là bằng cách mình học để mà xả bỏ cái phiền não của mình. Và khi mà đã xả xong rồi thì như vậy là cái sự thật nó sẽ khai mở cho mình, rồi quý vị sẽ phát hiện ra là bởi vì là cái tâm của mình nó đã sáng suốt rồi. Thầy bảo về lý thuyết thì là nó đúng. Lý thuyết thôi hả? Đúng rồi, giống như là ngày hôm qua thầy nói, cái đó là chỉ là sales pitch thôi. Là sales pitch này đó chỉ là cái mánh khóe để bán hàng thôi. Người Tàu là họ đối xử với nhau như vậy đó, nhưng mà thầy sẽ không có đối xử với quý vị như vậy đâu. Đúng, thì chúng ta là tìm cầu những cái điều đó, những cái điều tuyệt vời nó sẽ xảy ra nếu như mà mình xả bỏ được những cái phiền não, đúng. Nhưng mà lúc nào, khi nào thì tôi sẽ đắc giác ngộ, tới khi nào thì tôi sẽ được tái sanh về đến Tây Phương Cực Lạc. Nói cho tôi biết đi, chứ đừng có nói cho tôi biết là ở bên đó là nó tuyệt vời tới cỡ nào, Đức Phật tuyệt vời như thế nào. Rồi là đó là một cái nơi là tốt nhất rồi, những cái người bên đó. Nhưng mà bây giờ quý vị nói là tôi muốn qua bên đó ngay bây giờ. Bố của tôi chết. Tôi muốn cho bố của tôi đi qua bên đó. Chứ cần đừng có nói cho tôi biết là nó tuyệt vời tới chỗ nào. Tôi biết là nó tuyệt vời như thế nào. Tôi tin rồi. Nhưng mà bây giờ dạy cho tôi biết là làm sao để mà qua bên đó. Dạy cho tôi là làm sao để mà đắc giác ngộ. Mà để mà đắc giác ngộ thì quý vị cần phải biết cái chỗ nào để mà đi tìm, đúng không? Nhưng mà Lục Tổ đã nói là quý vị sẽ không có biết cái nơi nào để mà đi tìm đâu. Ta sẽ nói cho quý vị biết cái sự thật đó, là ta thẳng thắn là quý vị sẽ không có biết đi tìm ở cái chỗ nào. Thì chúng tôi là đang là có những cái sales pitch cho quý vị là nói là quý vị tương lai là sẽ trở thành Phật, là thành A-la-hán, vân vân. Nhưng mà quý vị sẽ không có biết cái chỗ nào để mà tìm đâu. Đây là cái sự thật chứ không có phải là cái sự che bai gì hết á. Thành ra là quý vị đừng có giống như những cái người kia là họ bị chạm tự ái bảo hả? thầy đang nói về tôi á hả? Không có đâu. Cái sự thật á là không có một ai trong chúng ta thực sự biết được là mình nên đi tìm ở chỗ nào. Cái đó là kể cả thầy nữa. Những cái điều mà thầy, những cái điều mà tôi có thể làm được á là tôi chỉ cho quý vị là tôi, những cái nơi mà tôi đã tới. Nhưng mà nếu như mà quý vị hỏi tôi á là thầy đã tìm được cái cách nào để mà trở thành Phật hay chưa, thì thầy thì tôi sẽ nói là tôi không có biết cái chỗ nào để mà tìm hết á. Thì nói theo một cái khía cạnh thực tế là khi mà quý vị tu thì quý vị sẽ bị mê muội bởi những cái điều mà mơ hồ, hallucination, hoặc là những cái điều kỳ diệu. Cho nên là nó rất là quan trọng đối với chúng ta là phải tìm được cái terra firma. Thấy không? Đi kiếm đi. Terra firma. Nó là cái gì? Là một cái chỗ đứng vững mạnh. Mình phải có một cái chỗ đất cứng để mà mình đứng, chứ mình không có thể nào mà để cho nó mà cứ nó bị sinking. Cái terra firma này là cái nền tảng vững chắc. Thì mình chỉ có cần một cái sự thật như vậy thôi, mà quý vị cũng sẽ không có thể nào mà biết được cái chỗ nào để mà đi tìm. Một cái sự thật tí xíu như vậy đó mà quý vị có thể dựa dẫm vô được. Quý vị bảo chứ là tôi có thể dựa vô cái này, chứ còn tôi không có thể dựa vào những cái điều mà nó khiến cho tôi mê muội. Công việc của tôi, tiền của tôi, hoặc là tiếng tăm của tôi, vợ của tôi. Số 8. Cái ông này là ông căng thẳng quá đi. Cái này nó có cái sự khác biệt gì giữa cái này với cái trạch pháp nhãn hay không? Thì thầy bảo cái này nó cũng chỉ là cái sales pitch thôi. Đúng, thì là mình có cái trạch pháp nhãn. Nhưng mà tới cuối cùng rồi thì làm sao mà quý vị biết được cái nào nó là cái điều chân thực đây? Bằng cách. Thì đầu tiên là tìm cái terra firma, rồi sau đó là phải mới cần cái trạch pháp nhãn. Chứ còn quý vị cũng có thể nói là tôi dùng cái trạch pháp nhãn, nó có hiệu quả gì đối với ông không vậy? Tôi là đang dùng cái trạch pháp nhãn của tôi. Cho nên Lục Tổ nói rằng ta biết là các ngươi là có rất là những cái điều ham muốn, nhưng mà ta muốn, ta sẽ nói thẳng thắn, ta thật thành thực là các ngươi sẽ không có biết cái chỗ nào để mà đi tìm cái sự chân thật. Quý vị nên nhận biết rằng á, có nghĩa là sao? Là đừng có tin những cái điều mà người khác nói, hiểu ý không? Bởi vì ngay cả khi mà họ đã tìm thấy được cái sự thật của họ rồi mà quý vị tuân theo họ đó, thì từ từ là quý vị cũng sẽ tới đó được. Nhưng mà thật ra là bây giờ là nó cũng chả có giúp gì được cho quý vị hết á. Bởi vì là những cái điều mà tôi cần tìm là cho tôi một tí xíu cái sự chân thực để mà tôi có thể dựa dẫm vô. Mà nếu như mà tôi phải lệ thuộc vào bản thân mình để mà đi tìm thì tôi sẽ không có đủ khả năng để mà tìm được đâu. Cái thông điệp nó là như vậy.
Daniel.
Số 6. Cái câu hỏi là nếu như mà mình không có lệ thuộc vào mình thì là mình nên lệ thuộc vào ai để mà tìm cái sự chân thực đây? Thì thầy bảo thì là lệ thuộc vào Thiên Chúa đi, chứ còn ông lệ thuộc vào ai? Thì trong kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm cái phẩm số 1 á, thì thật ra là Thiên Chúa là một trong những người tốt đó, chứ không có phải giống như là quý vị nghĩ đâu. Mà thật ra là có nhiều cái nó liên quan nữa cơ. Cũng tương tự giống như là cái chuyện gì nó xảy ra đối với cái cô mà la hét đâu. hoặc là anh của cái cô đó, thì là nói chuyện với họ làm sao? Này, ăn kẹo đi, mình đi chơi đi, đúng không? Chứ còn đâu có nói gì là về triết lý của cuộc sống hoặc là nói về tình yêu đâu. Nhưng mà mình nói là nói về cái niềm vui, đúng không? Đó là cái ví dụ đó, cái so sánh. Thiên Chúa nói với họ về cái niềm vui, nhưng mà thật ra là Thiên Chúa còn nhiều hơn những cái điều đó nữa. Thì cái sự thật đó, từ từ là quý vị sẽ phát hiện thôi. Thầy là đang là quảng cáo, tại vì thầy sắp sửa hoàn thành cái bộ kinh này rồi, cho nên là quý vị trông chờ để mà xem cái theo dõi cái phẩm số 1 nha, cái chương thứ nhất. Thầy xin lỗi quý vị là thầy quá thẳng thắn đi, mà thầy hơi thô thiển nữa, mà thầy không có được huấn luyện rõ đàng hoàng bởi sư phụ của thầy, cho nên là thầy nói với quý vị theo cái ngôn ngữ là nó quá thô thiển, mà cũng không có giống như là một người tăng. Nhưng mà thầy là như vậy đó, thầy cũng chưa có tìm được cái sự chân thật. Nhưng mà đây là những cái điều mà lục tổ đang nói cho chúng ta, những người tu hành phải nhận biết ra được rằng là khi mà quý vị đang là cố gắng để tìm cầu cái sự chân thực thì quý vị sẽ không có biết chỗ nào để mà tìm cầu đâu. Cho nên là đừng có quá tự tin vào bản thân, được không? Thành ra là Ngài nói như vậy đó, chứ còn Ngài không có cho cái giải pháp, mà Ngài chỉ nói là quý vị có cái vấn đề, quý vị nên tốt nhất là phải biết rõ cái vấn đề của mình là cái gì. Thầy biết là ông Brady sẽ nói là tiếp tục nói đi, nói cho tôi biết cái giải pháp là cái gì. Đợi một tí xíu đi ông bạn. Chúng ta bây giờ là đang nói là ông có cái vấn đề, hiểu không? Tại vì cái chuyện này xảy ra là những cái người này họ nói là tôi không có cái vấn đề gì hết, cái gì tôi làm nó cũng đúng hết, đúng không? Tôi giúp đỡ mà, tôi là người tín đồ trung thành. Vậy thì quý vị đã tìm thấy được một lạng sự thật chưa? Thôi, làm lơ cái lời bình đi. Thầy không có muốn đi qua cái lời bình này. Mình có thể tiếp tục được hay không? Ồ, hết thời gian rồi. Sao? Mary Jo hả? Ồ, tôi phải lái 2 tiếng đồng hồ để mà có được cái này thôi á hả? Chừng này thôi hả? 278. Nếu trong tâm có thể tự thấy chân, có chân, tức là chân nhân thành Phật, không thấy tự tánh truy cầu Phật bên ngoài, khởi tâm chính là người đại ngu si. Cho nên là đây là cái lời tiếp tục. Trời đất ơi, mấy cái sự thông dịch này là nó muốn giết thầy luôn quá. Thì Ngài nói là nếu như mà muốn tu hành để thành Phật, mà không có biết đi tìm cái sự thật nó nằm ở chỗ nào, không có biết là đi tìm ở chỗ nào hết á, chỗ nào để mà tìm. Tại sao nó quan trọng là để cho quý vị đi tìm thấy cái sự thật? Nó tìm thấy cái sự thật nó quan trọng là bởi vì trừ khi mà ở trong tâm của quý vị có thể thấy được cái chân á, sửa cái tiếng Anh cái true chứ không phải cái truth, trừ khi mà trong tâm có thể tự thấy được cái chân, thì Ngài nói rằng là quý vị là cần phải thấy được cái chân với cái tâm của mình. Quý vị có hiểu được lý do tại sao mà bây giờ thầy dùng tiếng Anh là cái the truth chứ không phải là the truth không? Nhược năng tâm trung tự kiến chân, hữu chân tức thị thành Phật nhân. Cái thông dịch, cái câu kế tiếp này thông dịch nó chặt quá đi. Nhưng mà chúng ta là sẽ không có mà làm cái public domain đâu. Cái này là mình chỉ có giữ cho bản thân mình thôi, đồng ý không? Là không có công giáo, không có Thiên Chúa, không gì hết, là chỉ có mỗi chúng ta thôi. Bởi vì họ là đi tìm toàn là mấy cái chỗ sai không à? Cái sự thông dịch này là chứng tỏ là họ chả biết họ đang làm gì nữa. Cái sự thật đó, cái chân đó, trừ khi mà quý vị có thể thấy được cái sự chân thực, thấy cái chân thực đó, cái chân đó đó, chứ không phải là cái chân này đâu, cái chân thực đó, nó không có phải là những cái điều mà quý vị nghĩ đâu. Nó là cái đó là bởi vì là nó không có phải là giống như là quý vị suy nghĩ, hiểu không? Có cái sự khác biệt giữa cái này với cái kia. Cái đó đó là không phải là những cái điều mà quý vị nghĩ đâu. Ở đây là cái mà quý vị đang ở đây nè. Đây là cái gì, là những cái điều mà quý vị đang mơ mộng. Còn cái kia là nó không có phải là quý vị... cái này là giả, còn cái kia mới là cái chân. Cái đó chứ không phải cái này. Tiếng Anh cũng có thể rất là chính xác, nhưng mà tại vì người Tàu họ không có hiểu được thôi. Người Tàu ở trên San Jose là sao mà họ in ắng quá đi, 2 tiếng đồng hồ. Hèn gì. Số 7 nói đi. Còn đối với con có vẻ giống như là sau khi mà mình xả bỏ được cái phiền não rồi thì mình có thể thấy được cái chân thật tánh của mình. Thì như vậy là mình có thể nhận ra được Phật. Đợi tí xíu. Ok, số 3. Cái đó không có phải là những cái điều ông nghĩ đâu. Số 3. Altody hỏi là, thưa thầy, ngày hôm qua thầy nói là đừng có tự tin vào bản thân mình, nhưng mà lục tổ lại nói là chỉ có tin vào bản thân mình thôi, thì hữu chân tức thị thành Phật nhân. Cái này là người Tàu họ giỏi hơn rất là nhiều so với thông dịch tiếng Anh. Họ không có thể nào mà thông dịch được, thành ra là thầy phải thông dịch theo cái cách là thầy phải bỏ đi những cái điều mà nó là punchy. Nhưng mà thầy nghĩ là quý vị, những người Tàu là quý vị có lợi thế hơn với chúng tôi, là tại vì tiếng Tàu rất là chính xác. Người Tàu nói rằng nếu như mà quý vị đã có cái sự thật rồi, có nghĩa là sao? Có nghĩa là một khi mà quý vị đã tìm thấy được một lạng cái sự thật rồi đó. Quý vị thấy người Tàu chính xác như vậy không? Nếu như mà quý vị có được một lạng cái sự thật, thì những cái điều mà chúng ta có thể làm á, người Tàu là nó rất là chính xác mà punchy nữa. Quý vị có cái chân đó. Thì bây giờ là thầy thông dịch bên tiếng Anh là the true. Và mình phải bỏ cái động từ, cái dậu, cái hữu này là có, là quý vị phải có. Thầy là thần tượng lục tổ dễ sợ luôn. Thầy chưa có bao giờ thấy ai có cái cho cái lời hướng dẫn mà nó chính xác như vậy. Cái lời hướng dẫn của Ngài cực kỳ chính xác. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Quý vị phải có nó, phải làm chủ nó. Quý vị không có thể nào mà tìm thấy xong bảo, ô, tôi mới tìm ra nó. Quý vị tìm ra nó là quý vị phải làm chủ nó cơ. Đúng không? Quý vị thấy được cái bảo tàng, thì tốt nhất là cái bảo tàng đó nó phải là của quý vị, làm cho nó là trở thành của quý vị. Bảo là, ô, tôi thấy cái sự thật, mà cái sự thật đó là của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Cảm giác giống như là bắn cho một mũi. Bây giờ làm sao mà dám nói như vậy? Cái sự thật của Ngài là cái sự thật của Ngài, chứ đâu có phải là quý vị đâu. Quý vị là phải tự làm chủ lấy cái sự thật. Rõ không? Cũng giống như là mấy cái người này nói là, ô, tôi biết cái sự thật, ồ, rồi tôi biết là quý vị sẽ thành Phật, tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Trời đất ơi, cứ nói không à. Ồ, tôi tuân theo, tôi học rồi là tôi tu, tôi là cái người tín đồ trung thành. Vậy thì cái sự thật nó nằm ở đâu? Cái chân nó là cái gì? Quý vị có phải là chủ sở hữu hay không? Cho nên nó là người Tàu, cái bên tiếng Tàu rất là đẹp. Thầy nói chứ là quý vị phải học tiếng Tàu thôi, nó đẹp lắm luôn á. Tại vì khi mà mình thông dịch như thế này là mình không có chính xác rồi. Thầy là cố gắng để mà thông dịch, nhưng mà cái động từ ở chỗ này, cái mà hữu này mà có đó, là quý vị phải làm chủ nhân, phải chủ sở hữu. Thì cái thông dịch nó đúng như vậy đó. Nếu như mà dùng cái động từ là you have to own đó, thì là cái từ hữu chân này á, là nó mất đi cái sự punchy của nó rồi. Thầy nói đùa, thầy kêu là mấy cái người phụ nữ này á, là ai cũng cười khúc khích hết. Có thông gì cái đó không vậy? Thì cái thời thượng cổ, thầy không có biết người Đại Hàn người ta biết không? Cái thời mà cổ xưa là khi mà người đàn ông mà họ cưới vợ là họ đi tìm một người phụ nữ mà họ thích. Những cái người mà trên mặt có tóc tai này nọ đó, có râu, có lông lá. Xong rồi người ta bảo chứ, ô, mỹ nhân, anh yêu em. Xong rồi ông làm cái gì chứ? Xong rồi là ông đi lấy cái cây bự thật là bự, xong rồi là đập vô trong cái đầu của cái cô đó, coi như là cô đó là cố ngã bất tỉnh ở dưới đất á. Rồi cái là ông là mới vác sổng cái cô này lên, xong rồi bế về nhà, vác về nhà rồi bảo chứ bây giờ là tôi có một người vợ rồi. Và cái đó đó là cái ví dụ của cái mà cái từ gọi là hữu chân, là quý vị phải là chủ sở hữu, là quý vị phải nắm bắt lấy, là của quý vị. Người Đại Hàn đó là họ không có violence. Cái chân đó là chính là cái nhân, cái thị này, cái tức thị này là chính là cũng giống như là rất là anh yêu em rất là nhiều. Chính vì vậy mà anh mới đánh em vậy đó. Ngay cả cô Sô Chu có đâu có cười đâu, có bảo chứ trời đất ơi, tha sao mà thầy bạo lực dữ vậy. Quý vị thấy không, cái chân thực đó mà quý vị là chủ sở hữu á, là chính là cái nguyên nhân, cái nhân để mà cho quý vị thành Phật, để quý vị trở thành Phật. Được không? Thưa quý ông, quý bà, hết thời gian rồi. Cảm ơn tất cả quý vị. Hồi hướng vãng sanh. Quý vị biết không? Đây là cái bí mật mình đang là vén bức màn bí mật của người Tàu. Nghe thì có vẻ không có bao nhiêu hết, là mình sửa rất là nhiều cái sự thông dịch ở đây, nhưng mà thật ra là nó khai mở rất là nhiều cái bí mật của người Tàu mà nó bị đánh mất rồi. Cho nên là những cái điều mà mình làm nó rất là quan trọng. Nếu như mà mình sai là tất cả chúng ta đều mà bị đọa xuống địa ngục. Còn nếu như mà mình làm đúng thì là mình đang là trồng cái trung tử để mà có được cái pháp môn đốn giáo. Cho nên thời gian sẽ trả lời thôi. Nhưng mà cái này không phải là chỉ chúng ta đâu, chúng ta là đang là chia sẻ những cái điều này, chia sẻ với bạn bè của chúng ta, nhưng mà không có chia sẻ với người ngoài nha.